thì đối với cái kinh Hoa Nghiêm đó, sự và lý bản chất nó không có tách rời, nó là một thể. Chẳng hạn như mình nói về, chẳng hạn như nói bản chất, chẳng hạn nói về cái này, thì quý vị nhìn vô nó là cái thực chất, nhưng mà trong này nó có cái lý của nó, trong này nè, cái lý của nó là lý giải thoát. Nếu quý vị đã hiểu lý giải thoát, có nhìn vô đó rồi đó, thì nó thành pháp giải thoát. Còn quý vị không hiểu lý giải thoát, có nhìn nó đó, thì nó thành ra thực tế, nó cái pháp trói buộc, có cái sự chấp trước đam mê và vướng vô đây. Những người đắc đạo rồi đó thì đại khái đa số người ta nói lý giải thoát là lý chân không, thấy không? Thì đại khái người đắc đạo nhìn đây thấy nó là không. Cái không của bên đại thừa, cái là cái đại thừa, gọi là đại thừa nguyên thủy á, thì nó nói là cái không của các pháp là cái không, bởi vì bản chất nó không có thật, chứ không phải là nó không có. Bản chất nó không có thật là tại sao? Nếu mà nó có thật, cái ni này là nó có thật, thì quý vị không hủy diệt được, bởi vì nó thật có rồi, không có gì hủy diệt nó được hết. Còn cái pháp nó gọi là giả có, là nó do nhân duyên kết hợp nên mất cái duyên đi. Cái hạn giờ gọi là ly nước, chúng ta đổ nước hết thì nó là cái ly, không phải là ly nước nữa. Ví dụ vậy thì nó, cái danh từ cái ly nước nó sẽ biến thể thành cái dạng khác, phải không? Cái hạn như bây giờ cái ly đó, cái ly này tôi giờ tôi không này để tôi cắm bông vô thì thành cái bình bông, nó biến thể thành dạng khác do nhân duyên nó kết hợp mà thành ra, lúc thì thành cái này, lúc thì thành cái khác. Nó chỉ cái bản chất của nó là cái gì? Bản chất của nó là không có nên nó mới thành cái này cái khác. Nếu bản chất của nó là có thì không cách nào nó thành cái này cái khác được. Có gì hiểu cái đó không? Thành cái không gọi là tương đối đầu tiên á, mình phải hiểu á, cái đạo Phật á là cái không này nè. Cái không mà có tất cả các pháp, tức là không có cái ly, có nghĩa là không phải là tôi bỏ cái ly rồi đóng cơm vậy nó gọi là không. Thấy không? Khi người nào mà hiểu rằng tôi bỏ cái ly mà có cái không á, là người đó là đi vào cái quan không của đạo Phật, là cái này là lạc trầu tà kiến, tức là chấp không. Chấp không là cái đoạn diệt, không có hết, mất hết tất cả để đặt cái không. Cái không này nó sẽ khiến cho mình sau này chết đi, nó sẽ thành vật vô tri, thành cây, thành gỗ, thành đá, hoặc là nếu mà chia thành ra những, nếu mà đọa do cái ác nghiệp nhẹ nhẹ thì đọa vào những cái cõi trời vô tưởng, cái cõi trời mất hết tâm thức. Mà thường thường cõi trời vô tưởng mà phát sanh ra những loài gọi là ngu muội á, nó sẽ mất hết cái tâm đi, tâm nó không còn hoạt động nữa. Tại vì rồi thì dẫn tới từ biết rằng là tất cả mọi pháp nó đều làm cái chân lý trong này, ha. Nhưng mà đối với chúng sanh á, cái pháp này á, đa số chúng sanh nhìn vô thì không thấy chân lý, bởi vì chúng sanh đã quen rồi, thấy cái này là một cái vật thể, là một cái pháp, nó khiến cái tâm mình nó vướng líu. Thì Phật phương tiện biết rằng cái này là cái chân lý đó, nhưng mà chúng sanh nhìn vô không thấy chân lý. Bây giờ mình làm sao? Mình làm một cái chân lý mà chúng sanh cũng làm cái pháp mà chúng sanh nhìn vô là thấy chân lý. Thì chẳng hạn ví dụ về cái này, tôi có một cái bàn tay nghệ thuật, thấy không? Tôi sẽ bỏ vào cái máy để nấu thành một cái tượng Phật, thấy không? Đó, thì cũng trong này là các bạn chỉ tin cho mà ngủ vậy đó, tôi để ở đây. Thì tự nhiên mình gặp cái tượng Phật đó, thì lúc đó cái tâm mình nó thành là cái tâm hướng về Tam Bảo. Cái tâm bắt đầu nó xoay về con đường đạo, thấy không? Đó. Thì Phật là một cái biểu tượng của chân lý, chứ Phật chưa hẳn là chân lý. Trong Phật có chân lý, nhưng mà hình tướng Phật là một cái biểu tượng về chân lý. Và Phật là một tác nhân khiến cho tâm mình hướng về chân lý. Bởi vì cái tâm chúng sanh là cái tâm nương vào cảnh mà thành. Người chúng sanh nào, như bây giờ mình nói rằng tôi bỏ hết tất cả cảnh, trong này quý vị sẽ không thấy cái hoàng, cái máy chỉ lúc đó. Cái tâm thức quý vị nó không có chỗ trú, nó không chịu bám nương nữa. Thì lúc đó thực sự ra, lúc đó cái nhận biết mình tự nhiên nó mất, nó không có nữa. Thực sự mình có nhận biết đó, là mình phải có một cái đối tượng mình bám theo. Trong cái kia nó gọi là có một cái đề mục, có một cái đối tượng, hay là có một cái cảnh trước mặt mà cái mình bám nương theo là mình nương vào ngũ căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Mình nương vào cảnh đó thì cái tâm mình nó mới hoạt động được. Nếu không có nó, cái tâm mình nó không có môi trường nhận biết. Mà cái tâm mình trong kinh điển nó nói là nó sáng suốt, nó giác ngộ cũng nhờ cái tâm, mà cái tâm đó nó sáng suốt, có thể chiếu soi tất cả sự vật. Nhưng mà mình coi kỹ, mình nghĩ kỹ lại, không có những cái này, cái tâm nó không sáng suốt được, nó không có cái gì để chiếu soi hết. Là cách nào sáng suốt đây, thấy không? Vậy thì cái tâm mà nó nhờ cái cảnh mà nó thấy á, cái tâm đó phải có tâm giác ngộ không? thấy nó phải tâm giác ngộ. Nếu mà đúng trong kinh Ân Điển nó nói cái tâm mà sáng suốt chiếu soi mọi vật, thấy không? Căn vật chiếu soi mọi vật, bây giờ không có vật thì cái tâm đó còn sáng suốt hay không? Tại sao nó không nhận thức được gì? Tại sao nó không nhận thức được gì? Lúc đó nhận thức được cái gì? Vì là cái tâm đó, Phật nói là cái tâm phàm duyên, tức là phải có cái tẩm cảnh tám nương nó mới nhận thức được. Cái tâm đó là cái tâm bị trói buộc. Mình còn phải dùng cái tâm đó, mình tìm vô cái tâm đó, đó đã mình tìm tập. Thành ra tất cả pháp thiền mà nương vào cái nhiếp vĩ căn mình gọi là đạt giác ngộ đó, thì Phật nói là vẫn còn chưa phải giác ngộ thật. Vì thực sự cái gì? Vì thực sự nó phải nương vào cảnh, cảnh giờ mình chỉ cắt cái cảnh thôi, cái tâm đó không hoạt động thì cái tâm đó phải cái tâm phân duyên rồi, nó không phải là cái tâm để mà sinh tất cả các pháp. Bởi vì mới thiền nó mới khó là khó chỗ đó. Rồi cái tổ sau này không thèm và không nhắn thiền nữa, bởi vì chẳng qua chẳng mà chúng sanh sẽ lộn. Tổ mà nói rằng xa một đèn đạo Phật mà nó xa một lệch một tí thôi, làm gì lệch luôn, đi lệch luôn cả một cái giáo pháp, đi lệch cho tà kiến. Trước thời Đức Phật biết bao nhiêu người tu về thiền định mà đã không có người nào đắc đạo hết. Từ đời Phật Ca Diếp đến Phật Thích Ca Mâu Ni là biết bao nhiêu a tăng, bao nhiêu kiếp, hay một kiếp nó hàng tỷ năm. Mà từ Phật Thích Ca Diếp đến đời Phật Thích Ca Mâu Ni là biết bao nhiêu người đã tu về thiền định, chứ không phải là cái chỉ có đời Đức Phật mới tu thiền định. Mà bây giờ chúng ta lại chấp rằng là chỉ có thiền định mới thành Phật. Cái điều đó là cái điều chấp nó quên rằng là chỉ có Phật Thích Ca tu thiền định mới thành Phật, chứ không phải là chỉ có tu thiền định mà thành Phật thôi. Bây giờ nên nhớ rõ cái câu này nha, hai cái này nó hai mệnh đề này khác nhau, là chỉ có Đức Phật Thích Ca tu thiền định mà thành Phật, chứ không phải là thiền định là yếu tố thành Phật. Là tại vì trước đó ngoại đạo cũng tu thiền định rất nhiều, nhưng mà không người nào thành Phật hết. Từ đời Phật Ca Diếp Phật Thích Ca là biết bao nhiêu hàng tỷ năm, mà chỉ có Đức Phật Thích Ca thành Phật thôi. Bây giờ phải nắm cái trường hợp đó để làm chi. Ở đây mình nói tịnh độ thì nói hơi đụng chạm với bên thiền tâm chút xíu, tại vì muốn xiển thiền thì phải đương nhiên làm sao cho cái tâm mà tao muốn xiển về tịnh độ thì làm sao cho cái tâm phải quy hướng 100% về tịnh độ. Chứ giờ mình nói tịnh độ mà nói tịnh độ mà tao nói nhận thấy thiền là hay thì thôi, ông nói chắc tôi tịnh độ không được, phải không? Thì ở dưới này quý vị nào mà đi thiền thì tôi cũng xin lỗi trước, dàn như thầy tinh từ mà giảng thiền thì cũng hơi đặc kích về bên tịnh độ, thì cái chuyện đó là thầy giảng đúng chứ không phải là sai. Tại vì muốn cho trên trong vấn đề giáo pháp á, muốn đi một pháp thành tựu phải có ngũ lực, là tính lực, tính tấn lực, niệm lực, định lực, hay mà đi cái tuệ lực. Thì muốn cho người đó đức đi vào pháp thiền mà thành tựu á, thì đương nhiên họ phải tính về thiền thiệt là sâu xa, từ đó có sự tinh tấn, từ đó chuyên niệm thì bắt đầu họ đi vào con đường nó đúng. Và nếu mà cái pháp nó không tham thì họ sẽ đạt được cái tuệ giải thoát. Thì bên tịnh độ cũng vậy, cái gì còn khởi một cái nghi ngờ nào nhỏ xíu đi nữa thì pháp tịnh độ bị đi sẽ bị bế tắc liền. Thành ra khi nói đây thì cũng phải nói là Phật có trăm vạn pháp môn, mà khi mình giảng về tịnh độ thì đương nhiên nói thì cũng hơi đụng chạm với pháp kia một chút xíu. Ở đây quý vị cũng thông cảm đi nha. Tôi dẫn lại cái tích từ Phật Thích Ca đến tới thời Phật Ca Diếp đến Phật Thích Ca thì biết bao nhiêu vô tiền mà không đắc đạo. Thì bởi vì cái pháp tiền không phải là pháp dễ chứng, để mình nói rõ. Và nghe cái đời Phật Thích Ca ra đời đi nữa mà dạy thiền mà đắc được A-la-hán quả thì trong kinh điển nói cũng khoảng 1,000+ vị thôi. Đa số là đắc được Tu Đà Hàm quả, Tu Na Hàm quả, quả. Là sao thì Phật Thích Ca, thì Phật Thích Ca đã quyền ký rằng là sau khi ta nhập diệt 1,000 năm sau thì là cái thời thiền định kinh cố, nghĩa là chỉ có thiền mà không có giải thoát. Phật nói rồi, thấy không? Và sau cái thời của ta, sau cái thời mà thiền định kiên cố 1,000 năm sau nữa là cái thời nó gọi là tượng pháp thôi, thì nó còn gọi là gì ta? Thời gì ha? Gì nào nhớ không? Chưa mặc pháp đâu, nó gọi là cái nào pháp, nhưng mà cái danh từ thiền định kiên cố là tới gì kiên cố đây? Thiền có cái đó là mất thiền rồi.